Thưa quý vị, Un orage par jour, tạm dịch là mỗi ngày một cơn giông, truyện tranh màu tiếng Pháp kể về trải nghiệm của tác giả khám phá thành phố Hồ Chí Minh là tác phẩm đầu tay của nghệ sĩ André De Rennes. Cuốn sách do nhà xuất bản Kerebus phát hành đã ra mắt công chúng vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. Tác phẩm là bức họa thành phố Hồ Chí Minh qua con mắt một thanh niên trẻ người Pháp lần đầu đến Việt Nam. Độc giả Thành Thư ở Pháp sau khi đọc Mỗi Ngày Một Cơn Giông chia sẻ với RFI tiếng Việt.
Tình cờ, tôi nghe được về cuốn sách này qua chương trình Radio France Inter giới thiệu và giao lưu với các tác giả một số tác phẩm truyện tranh về đề tài ẩm thực mới xuất bản. Ấn tượng đầu tiên mà tôi thích là tác phẩm này thể hiện cái nhìn của một người nước ngoài trẻ tuổi lần đầu tiên biết đến Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Là một người Việt, tôi được có cơ hội khám phá lại những điều vốn quen thuộc dưới một con mắt mới mẻ và trực quan hơn. Với riêng Mỗi Ngày Một Cơn Giông, tôi nghĩ thách thức có lẽ là vẽ phong cảnh của một đô thị lớn, nhiều màu sắc và sôi động như thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại chỉ với những cái khung tranh rất là nhỏ. Với cái cách thể hiện màu nước tối giản, đa phần gồm những mảng màu phẳng và nhẹ, tác giả đã gây ấn tượng rõ nét trong tôi về cái khả năng tài tình để chất lọc, tạo được những bố cục chặt chẽ, đầy đủ và có chiều sâu, mà vẫn cô đọng và khái quát. Mặt khác, tôi cũng rất thích cái phần miêu tả các món ăn, chiếm một vị trí quan trọng trong cuốn sách, làm cho nó xứng đáng được gọi là một cuốn truyện về du lịch ẩm thực. Khả năng vẽ đặc tả các món ăn của tác giả rất đáng khâm phục. Các món ăn thể hiện vô cùng sống động, ngon mắt, chi tiết và đầy màu sắc. Nhìn về tổng quan thì điều tác phẩm thu hút tôi là cái cách tiếp cận đa dạng mà tác giả chọn để vẽ chân dung của thành phố. Từ các cái tỷ lệ lớn như là khai thác các giới hạn không gian, địa lý, đến bao quát bằng những điểm nhìn ở trên cao, những góc nhìn rộng, đến đặc tả và những cái chi tiết nhỏ như là từng cái món ăn, rồi những cái ghi nhận đời thường dưới con mắt một khách bộ hành. Nhờ đó mà cuốn truyện tranh tuy là dày, không có nhiều lời kể, nhưng tôi vẫn bị hấp dẫn, lôi cuốn theo cái mạch cuộc phiêu lưu của tác giả xuyên suốt gần ngàn khung tranh.
Trong câu chuyện của André De Rennes, thành phố Hồ Chí Minh với nhịp sống sôi động, những khu phố sang trọng xa hoa khiến tác giả ngỡ anh đang lạc bước ở Paris, cũng không thiếu những không gian yên tĩnh, đậm nét thiên nhiên, thậm chí thôn dã. Mỗi ngày là một khám phá mới về một khu phố, một không gian mới lạ đối với một người nước ngoài. Ở mỗi khu phố, mỗi quận anh đến, André De Rennes đều khám phá ra những món ăn đường phố, giản dị, rẻ tiền nhưng ngon lành. Hình ảnh những xe hàng rong, những quán ăn vỉa hè, những chiếc ghế nhựa đỏ xuất hiện ở nhiều trang truyện. Và dù có đi đến đâu thì cũng không thiếu những cơn mưa giông chợt đến, chợt tan. Và chính trong những cơn mưa giông đó, André De Rennes cảm nhận được bầu không khí rất riêng của thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 2 năm 2022, RFI Việt ngữ đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với tác giả André De Rennes. Mời quý vị cùng bước vào hành trình khám phá với André De Rennes, cùng anh trải nghiệm cơn giông mỗi ngày. Xin chào André De Rennes, anh đã viết một quyển sách về thành phố Hồ Chí Minh, về những món ăn đường phố ở nơi này. Anh có thể cho thính giả, độc giả của RFI tiếng Việt biết ý tưởng này đến từ đâu?
Có nhiều lý do. Tôi thích bếp núc, ở nhà tôi nấu nướng rất nhiều. Tôi thực sự say mê ẩm thực, nấu nướng kiểu Pháp và cả ẩm thực của các nước khác. Tôi thấy thú vị bởi qua đó chúng ta có thể học được rất nhiều về văn hóa của các quốc gia đó. Tôi rất quan tâm đến các món ăn Việt Nam và cũng từ rất lâu rồi tôi đã muốn viết về một thành phố thật lớn, một thành phố hiện đại, năng động và rất nhanh chóng tôi nghĩ đến thành phố Hồ Chí Minh bởi đó là một thành phố khá lớn, có thể nói là một trong những thành phố năng động nhất thế giới. Và hai mong muốn đó gắn với nhau trong một dự án mà tôi thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sáng tác một cuốn truyện tranh. Đối với tôi, đó là một cách hay vì tác phẩm có rất nhiều hình ảnh giúp vừa tái hiện thành phố, vừa giới thiệu các món ăn, cách nấu nướng. Phần viết thì là một phương tiện rất hay để mô tả thể hiện được cái cảm nhận khi tôi được nếm các món ăn ở Việt Nam.
Trước khi sang Việt Nam sáng tác thì anh đã biết gì và có cảm nhận gì về ẩm thực Việt Nam?
Ở Pháp thì có một cộng đồng lớn người Việt Nam, cũng có nhiều nhà hàng Việt Nam. Vì thế khá đơn giản, nhờ những nhà hàng đó tôi đã khám phá ra các món Việt. Nhưng đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ về các món ăn Việt Nam. Có thể ở Paris thì các nhà hàng có nhiều món hơn. nhưng các nhà hàng Việt ở Pháp nói chung hay tập trung phục vụ những món giống nhau, thường là phở hay món mà ở Pháp gọi là bò bún. Tôi nghĩ rằng dẫu sao đó cũng là một cánh cửa đẹp, mở lối với ẩm thực Việt Nam, nhưng tôi thì vẫn muốn biết thêm nhiều hơn nữa. Và trước đây tôi không nghĩ rằng nền ẩm thực Việt lại lớn và phong phú đến như vậy, điều mà sau này tôi đã khám phá được ở Việt Nam. Tôi không coi tác phẩm của tôi là một cuốn sách về ẩm thực Việt Nam. Đối với tôi, trên hết đó là một bức chân dung về một thành phố lớn, bởi vì khi tôi phác thảo cuốn sách, tôi không vẽ tranh nói về ẩm thực, ăn uống trước tiên, tôi chỉ nói về thành phố. Sau đó đến khi kết thúc cuốn sách, khi tôi gần như đã hoàn thành tác phẩm, tôi mới vẽ minh họa những phần về ăn uống. Đối với tôi, đó là hai nội dung chính, những điều thu hút tôi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ẩm thực thực sự gắn liền với thành phố, có thể là nhiều hơn những nơi khác, bởi vì thời tiết, khí hậu cho phép người ta nấu nướng ở không gian ngoài trời, và khi đi dạo mọi người trông thấy các hàng quán chế biến món ăn ngoài đường phố, mọi người cũng ăn uống ngay trên phố.
Chuyến đi 2 tháng đã kết thúc, cuốn sách cũng đã được hoàn thành và xuất bản. Vậy thì cho đến nay, ấn tượng còn lưu lại trong anh về thành phố Hồ Chí Minh là gì? Tuy dành nhiều chỗ cho ẩm thực đường phố, nhưng mà cuốn sách của anh lại có tên là Mỗi Ngày Một Cơn Giông.
Tôi lưu lại Việt Nam hồi tháng 9, tháng 10, và đó lại là mùa mưa. Gần như ngày nào cũng có những cơn giông. Đối với tôi đó là điều rất quan trọng, đã phác nên bầu không khí của những chuyến đi dạo và những món tôi ăn. Quả thực là không có ngày nào là cơn giông không kéo đến. Ngày nào cũng có lúc đang đi thì tôi gặp cơn mưa giông. Và thế là tôi nảy ra ý muốn tới bầu không khí đó. Cái bầu không khí đặc biệt hiện hữu trong thành phố mà tôi phải hứng chịu nhưng tôi thấy thích. Và khi tôi nghĩ đến các món mà tôi đã ăn ở Việt Nam, tôi luôn cảm nhận được cái vị của cơn giông mà tôi thấy rất nhớ. Khi tôi tới Việt Nam, những gì gây ấn tượng với tôi chỉ là những điều cơ bản, giao thông dày đặc với xe máy, nhất là vào giờ cao điểm cuối ngày. Quả thực rất ấn tượng với tôi, nhưng bây giờ tôi cũng nhớ đến cả sự yên tĩnh trong thành phố. Tôi thấy đó là một thành phố ở nhiều con phố nhỏ và những lối đi nhỏ có nhiều cây cối. Tôi rất thích những con phố nhỏ đó vì chúng để lại trong tôi cái cảm giác rất bình yên. Tôi đến đó thực sự là để viết quyển sách này. Tôi dành nhiều ngày để vẽ. Tôi thường đến các công viên để có chút bóng mát. Cảm giác thăng hoa nhưng cũng hơi đơn độc vẫn còn trong tôi, và tất nhiên điều quan trọng nhất có lẽ là những cuộc gặp gỡ mà tôi đã có. Trong cuốn sách, tôi đã kể về cuộc gặp với Thảo, Tâm. Mỗi người đều chỉ cho tôi thấy một nét riêng của nền văn hóa Việt Nam, một nét riêng của thành phố và những khu phố khác nhau, rồi giúp tôi khám phá những món rất ngon của Việt Nam mà trước đó tôi chưa từng ăn. Tôi vẫn thỉnh thoảng chuyện trò với họ, và sau 2 năm tôi vẫn tiếp tục học tiếng Việt. Đối với tôi, có thể đó là điều còn đọng lại rõ nét nhất.
Trở lại với các món ăn, một trong những chủ đề chiếm nhiều nội dung trong cuốn sách, thì ấn tượng của anh về các món ăn của Việt Nam ra sao? Anh thích nhất là món nào?
Vâng, có rất nhiều món tôi thích. Tôi thực sự bị ấn tượng về sự phong phú của ẩm thực đường phố. Tôi không nghĩ là có nhiều món ăn đường phố đến thế. Món nào gây nhiều ấn tượng với tôi nhất ư? Để tôi nhớ lại xem nào. Tôi rất thích các loại chè. Có vô số các loại chè và đương nhiên tôi có thể ngồi ăn bún phở ngay trên phố, chẳng hạn bún bò Huế hay là uống nước mía ép, những món không đắt nhưng mà lại rất ngon. Thực sự là có rất nhiều món, bò cuốn lá lốt nữa. Tôi cũng nhớ là sáng nào tôi cũng ăn bánh cuốn, tôi thực sự rất thích, thế nên rất khó để chọn một món mà tôi thấy thích hơn những món khác. Tôi không thể nói là tôi thích món nào hơn, tôi chỉ có thể nói tôi vẫn còn nhớ rất nhiều món.
Anh viết trong sách là trước khi sang Việt Nam thì anh không có thói quen uống cà phê, nhưng rồi cà phê sữa đá vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh đã khiến anh thay đổi thói quen.
Vâng, đúng là ở Pháp tôi uống rất nhiều trà và là trà nóng, nhưng khi tôi tới Việt Nam tôi thấy trà có ở khắp nơi và là trà đá. Trà được uống như là người Pháp uống nước vậy. Nói chung là người ta uống trà như một thức uống kèm theo mọi món ăn, mọi thức uống, thế nên tôi chẳng cần gọi trà bao giờ. Thế nhưng tôi cũng thấy là văn hóa cà phê hiện diện khắp nơi ở thành phố Hồ Chí Minh, gần như đâu đâu cũng có quán cà phê, cứ đi 30 mét lại thấy có. Tôi nhớ là cô giáo tiếng Việt của tôi tại Pháp trước đó đã nói là tôi phải thử cà phê sữa đá. Rồi khi đến, tôi đã gọi thử cà phê sữa đá và rồi nó thành một thói quen. Mỗi ngày tôi uống cà phê sữa đá từ 1 đến 2 hay 3 lần vì tôi rất thích. Bây giờ tôi không uống nhiều cà phê, nhưng mỗi khi uống tôi đều uống cà phê Việt Nam mà tôi mang về từ Việt Nam.
Vâng, anh đã khẳng định là đây không phải là một cuốn sách ẩm thực, nhưng phía cuối sách thì anh lại giới thiệu công thức nấu 8 món khá là chi tiết do chị Linh Nguyễn, một đầu bếp Việt Nam tại Pháp thực hiện.
Je me suis dit que beaucoup de plats dont je parlais dans le livre étaient des plats vraiment inconnus pour les
Tôi tự nhủ rằng có nhiều món mà tôi nói tới trong sách là những món mà độc giả Pháp không hề biết đến. Có những món họ sẽ không hình dung được nhiều như súp cua. Ở Pháp không có món này và đây cũng không phải món đặc trưng cho Việt Nam. Món bò cuốn lá lốt cũng tương tự như vậy. Mọi người không biết món này. Thế nên tôi thấy rất thú vị là các món mà tôi nhắc đến trong sách có thể được mọi người học nấu theo ở nhà nếu họ hứng thú, và cả đối với tôi cũng vậy. Kể cả nếu mọi người không thực sự muốn nấu thì những công thức món ăn ở cuối sách cũng giúp họ hiểu được một chút ẩm thực Việt Nam là như thế nào. Tôi không viết cuốn sách như một chuyên ẩm thực bởi vì tôi không phải là chuyên gia về ẩm thực Việt Nam. Vì thế tôi đã đề nghị Linh Nguyễn thực hiện phần này về mặt chuyên môn và có thể là để giải đáp cho những ai thắc mắc về ẩm thực Việt Nam. Và lại Linh Nguyễn là bếp phó tại một nhà hàng 2 sao ở Paris, tức là cô ấy giỏi kỹ thuật nấu ăn và là người Việt Nam. Cô ấy là người miền Bắc và đã điều chỉnh một số công thức nấu ăn theo hợp với kiểu miền Nam. Chẳng hạn như món canh chua nghêu thì là cô ấy đã thêm mẻ như người miền Nam nấu, trong khi ở quê nhà tại Việt Nam, người ta thường không nấu kiểu đó.
Vậy sắp tới thì anh có dự án sáng tác nào về Việt Nam hay thành phố Hồ Chí Minh nữa hay không?
Tôi muốn đến những nơi khác ở Việt Nam bởi vì tôi chưa hề đi du lịch Việt Nam. Tôi chỉ biết đến thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi đã đi bộ đến rất nhiều chỗ. Nhưng tôi chưa có dự án cụ thể nào về Việt Nam, cho dù là tôi rất thích được quay trở lại đó. Có thể là để thực hiện một dự án mới. Nhưng có điều chắc chắn là chuyến đi đó đã ảnh hưởng đến cách vẽ minh họa của tôi. Và rất có thể là trong những cuốn sách tới đây, tôi cũng sẽ có những liên hệ đến thành phố Hồ Chí Minh, vốn đã ghi nhiều dấu ấn trong tôi. Đó là nơi tôi đã sáng tác tác phẩm đầu tay. Cuốn sách rất quan trọng đối với tôi và tôi nghĩ rằng tôi đã học được nhiều điều khi thực hiện quyển truyện đó. Và có lẽ là những điều tôi đã trải qua, đã thấy ở thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ xuất hiện trở lại trong những dự án tới đây của tôi.
Vâng, RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn André De Ren đã tham gia chương trình. Chúc anh sớm trở lại Việt Nam và có những trải nghiệm mới, sáng tác mới.
Cho tôi một ly cà phê sữa đá. Cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá. Cho tôi được nhìn con đường xa xa, dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua. Cho tôi dừng chân ở nơi quá xa bên đường. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Sài Gòn hàng cây ghế đá vẫn cứ như thế, khi nắng khi mưa, nắng sớm mưa chiều, muốn nói bao điều người người còn nhắc đến mai sau. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn sẽ như thế, khi đón khi đưa. Ta ra 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 ta ra ta ra 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 ta ra. Đây là nơi bọn tôi vẫn nhớ như là mới hôm qua. Ngồi cà phê nơi công viên quán xa bên đường, có đâu xa. Huyên thuyên cùng nhau vài câu chuyện, rồi lại bận bịu lo việc riêng. Đôi khi ngồi chơi nghỉ ngơi chốc lát khi đời mãi bôn ba. Sài Gòn cà phê sữa đá vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Sài Gòn hàng cây ghế đá vẫn cứ như thế, khi nắng khi mưa, nắng sớm mưa chiều, muốn nói bao điều người người còn nhắc đến mai sau. Sài Gòn cà phê sữa đá. Da 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 da
Anh ăn cuốn này nhiều anh.
Đợi xíu, đang uống cà phê.